cho nên á mình muốn bắt ông trộm mà mình lại cấm không được ai đi ra ngoài đường cái tử thì làm sao mà bắt ông trộm được. Thì cũng như vậy, mình lại muốn là đừng có sân, mà trong khi mình muốn diệt sân mà mình lại muốn đừng có sân. Đừng có sân thì làm sao mà mình thấy được rõ tất cả cái tánh tướng thể dụng của cái sân là như thế nào. Mà khi nó khởi lên là chứng tỏ rằng là mình chưa thấy hết. Cũng như bài toán mình giải chưa xong thì mình phải giải lại thôi. Mình giải chưa xong bài toán đó cho nên nó là không thể lên lớp được, cho nên phải ở lại cái lớp đó để học bài toán nữa. Nguyên tắc nó như vậy. Cho nên á, sân mà khởi lên lại đó là tốt, tài lực đó là cơ hội để mà mình học ra được nó. Cho nên người ta nói là không sợ là các cái pháp tham sân đó nó sinh, mà sợ là mình không thấy rõ ra nó thôi. Nhưng mà nó có cái tức cười là cái tham sân đó nó không phải là nó diệt tham sân đó. Mình hiểu diệt theo cái nghĩa là không còn gì hết đó, là không phải. Cho nên đó, cái câu chuyện mà thầy nói là cái người bịt mắt á, tưởng đâu là dẹp hết trơn á, là mình khỏi bị đụng gì hết, khỏi bị tai hại gì hết. Thật ra dẹp hết trơn là không phải, mà là mình biết rõ nó. Khi mình biết rõ hết tất cả các pháp như thế nào rồi, thì cái pháp nào như vừa trước thầy nó giận. Thầy nói là mình chỉ giữ lại gạo cơm thôi, còn cầu tiêu là mình dẹp đi, đâu được. Cho nên thực ra không có cái gì dài hết á, mà là cái đó nó đúng trong cái tính tướng thể dụng. Cũng như một cái ông thầy thuốc á, mình á thì mình nói là bây giờ tất cả những cái cây cỏ gì trên đời này mà nó độc á là phải đốt hết, phải dẹp hết. Nhưng mà thầy thuốc không nói như vậy. Thầy thuốc biết rõ là cái chất độc này á thì sử dụng nó, ví dụ như phù tử là một chất rất độc, cực độc, nhưng mà phù tử lại là chữa bệnh. Ví dụ như mình thần, mình muốn hòa thần mà yếu thì là phụ tử rất là cần. Quế với phụ tử là hai cái môn nó rất cần. Hoặc là người ta dùng chất mộc phen để mà gây gây mê, để mà mổ xẻ chẳng hạn. Tức là khi nào mình phải thấy bằng trí tuệ, diệt là diệt bằng trí tuệ. Thầy có một cái ví dụ đó, là có một cái người bị lạc vào trong rừng. Thì đương nhiên là bạn lạc vào trong rừng, đương nhiên phải ra khỏi khu rừng đó, phải không? Nhưng mà khi lạc vào trong rừng đó, thì anh ta đi tìm đường đi ra, mới đi mấy bước là thấy cỏ bèo. Đi mấy bước thì bên này là hầm hố, vực thẳm, vực sâu. Đi mấy bước phía bên này thì là núi cao, là anh thấy là thấy gì cũng nguy hiểm cả. Thì bây giờ muốn an toàn, đây là lấy cây lấy đồ để ghi dừng lại một chỗ thật kín để cho cọp theo gì cũng có vào, và cũng đừng có đi đâu mà phải rớt xuống hố cố chứ, rồi thành ra ngồi trong đó là nó hoàn toàn nghiêm ngặt. Như vậy tức là coi như là mình đã diệt được những cái tai hại cọp theo này kia, rồi mình phải leo núi mà té khỏi phải xuống bị rơi xuống hố. Nhưng mà trên thực tế thì người đó vẫn cứ mãi mãi giam mình trong cái khu rừng đó, không thể nào được. Cái người đó phải quan sát, phải thận trọng chú tâm quan sát để xem thử là hướng mặt trời nó chiếu vào như thế nào. Quan sát cái cây để xem, người ta có thể xem cái cây để ta biết bên nào rêu rong nhiều, bên nào rêu rong ít, để ta biết là bên nào là mặt trời mọc, bên nào là mặt trời lặn, để ta tìm ra được đâu là hướng đông, hướng tây, cái nào như vậy. Rồi đến cung đường ấy, người ta phải quan sát, xem cái cọp á, nó hành động lúc nào. Lúc nào nó nghỉ ngơi, lúc nào nó hành động. Có người ta biết cách sống với cái cọp rồi ấy, thì lúc đó người ta đến chơi cái cọp mà không sao. Tại vì lúc đó người ta biết hết tất cả cái tính chất của cọp. Có cái ông đó, ông vô trong rừng á, ông hú lên giống như là câu chó sói, mà chó sói kéo thôi, từng đàn nè, rồi ông đàn đồ này kia cho chó sói ăn. Mà chó sói đâu có làm gì ông đâu. Tại vì ông biết hết tất cả tính chất của chó sói như thế nào rồi ấy, sống với chó sói thì chẳng sao. Thành ra ông muốn đi ra khỏi rừng là ông đi một cách dễ dàng. Mà khi ông ra khỏi rừng đó, đầy những cái đức tính, tức là nhẫn nại, rồi là sáng suốt, trầm tĩnh, tu hứng. Mà mình đó thì lại ngồi một chỗ. Vì vậy là gì cũng được, mình chỉ loại nó ra ở một cái vùng nào đó, mà mình càng không biết nó, mình càng đẩy nó vô trong vô thức, tức là mình càng đẩy vô trong vô đường rộng để mình không còn biết nó nữa, thì khi này càng mãi mãi bị nó giam hãm, không bao giờ mình có thể thoát ra được cả. Như vậy cho nên phải đối mặt với tất cả mọi cái tham, cái sân, cái si, cái đối diện hết để mà thấy ra hết tất cả cái tánh tướng thể dục của nó, thì lúc đó mình mới may ra mới phải mới giác ngộ giải thoát. Nhớ một cái điều đó là giác ngộ trước mới nói đến giải thoát. Cho nên câu đó là mình hay cứ đặt giải thoát, đặt nặng cái giải thoát mà quên cái điều là giác ngộ với giải thoát. Quý vị có để ý chỗ đó không? Không chịu giác ngộ mà đòi giải thoát, đòi giải thoát thì không bao giờ giải thoát được cả. Tại vì mình càng muốn giải thoát thì càng bị trói buộc. Nhưng mà khi một cái người ta giác ngộ, tức là người ta thấy rõ được tất cả tánh tướng thể dụng của các pháp, thì lúc đó người ta ung dung tự tại trong các pháp, cho nên người ta giải thoát. Chứ đâu phải giải thoát là chạy đi đâu. Thực ra nếu mình hiểu hết tất cả các pháp, do đó quy y tam bảo là nhắc lại được quy y tam bảo của người quan trọng, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là cực kỳ quan trọng để mà học ra được cái chánh giới thể dụng của tất cả các pháp. Học ra được á thì ngoài ra mới có chuyện giải thoát được, chứ không bao giờ giải thoát. Khi mà con khởi lên cái ý muốn là làm sao mà thoát khỏi cái phóng tâm này, là đó cũng là một phóng tâm rồi. Thế còn nếu phóng tâm mà con tròn vẹn với cái phóng tâm đó thì nó lại khác.
Tức là có câu hỏi là nói về cái tâm tham á, thì cả trường hợp như con ngày hôm nay á, như con nói là con đi làm việc bạn, con không muốn đi đâu hết á, nhưng con nói bây giờ nghe thầy nói chuyện hay, con muốn tới con nghe thầy nói chuyện, thì cái đó có phải là cái tâm tham không?
Thật ra khi mà mình thấy thực tánh của một cái tâm á, thì mình không nói đó là tham hay sân gì cả. Mình bị hiểu lầm ngôn ngữ. Thì Đức Phật ngài nói rằng là khi tham thì thấy tham, khi sân thì thấy sân, khi si thì thấy si, ngài khai vậy đó. Tức là bởi vì nếu ngài không nói như vậy thì nói là khác. Nếu ngài không nói vậy thì nói là sao mà mình hiểu được? Chứ không phải là khi tham thì thấy tham, mà khi sân thì thấy sân. Có thể mình nói như thế này mà cũng phải, rốt cuộc mình cũng phải dùng lời nói, chứ tránh lại ra là không có cần nói gì hết á. Nhưng mà bây giờ nếu phải dùng lời nói, khi cái tâm như vậy thì thấy như vậy, khi cái tâm như kia thấy như kia, khi cái tâm như nọ thì thấy như nọ, nói này thì đúng hơn. Nhưng mà bởi vì á, đã nói tâm này tham, tâm này sân, tâm này chi gì đó, cho nên ngài phải gọi tên như vậy thôi. Thì mình chỉ cần thấy cái tính chất của nó, tức là thấy thực tánh là thấy khác. Còn khi mình nói tham sân si là mình nói theo ý niệm rồi, chứ không phải mình nói thấy thực tánh. Thấy thực tánh tức là thấy cái trạng thái diễn biến của nó như thế nào thôi. Mình hay hiểu lắm, tại mình cứ có cái quan niệm ông sư chắc ông sư viên minh nó là ông phải như thế này, đi đâu ông phải nhắm mắt chắc mũi ông đi rồi tôi đưa đường. Mà mấy vị nghệ Phật tử dẫn thầy đi chơi thì thôi thầy thấy hoa đâu là thầy tới quan sát từng cái hoa một. Ông này chắc tham dữ lắm. Nhưng mà không phải là tu hành rồi là trở thành vô cảm. Mà tu hành vô cảm, thực ra chính càng tu hành chừng nào mới càng thấy cái hoa đẹp chừng đó. Bởi vì mình sao? Mình đang sân hận cái trọng mình mà làm sao mà thấy hoa đẹp được? Suốt ngày mình đang tức giận một cái người nào cũng sợ mà làm sao mà thấy mà trắng lên, làm sao mà thấy được mặt trời mà mấy bay rồi đang được. Chỉ khi nào tâm hồn mình mà mở ra hoàn toàn á, cũng bị vướng kẹt gì cả, lúc đó mình thấy một đám mây bay hay là một cái tiếng chim hót, tất cả mọi cái cũng có cái nào mà mình nói là cái này sẽ loại đi hay là cái này sẽ lấy bao gì cả. Nhưng mà chính cái lúc đó mình thấy một cái vẻ đẹp của trời đất. Còn khi mình bị kẹt lại, lúc đó mình không bao giờ có thể thấy vẻ đẹp của cái gì cả. Cho nên không phải tu hành rồi trở nên vô cảm, ăn cũng biết đâu. Nếu như vậy ai dám tu hành? Cho nên ở đây nói rằng khi tham thì mình thấy tham thôi. Chứ bởi vì mà khi mình nói là tham và mình thấy cái tham đó như một cái quan niệm đã có sẵn trong đầu óc mình là tham là sai, cho nên mình muốn dẹp đó. Là tham là sai mà mình muốn dẹp đó, tức là rơi vào ý niệm rồi, rơi vào bản ngã rồi. Cho nên thấy tham là gì? Thấy tham đó. Nhưng mà bây giờ hát gì là hát? Khi thầy qua mà đây Phật tử chớ thầy đi xem đi, đi qua một cái bờ biển rất đẹp, mà hai cái đường nào trồng hoa, hoa gì lạ quá. Có người đó, bản chất của con người và bản chất này là bản chất sáng tạo, bản chất này là bản chất rất quý giá. Đó là thấy cái gì, thấy nhất là những cái mới lạ. Cho nên thầy là chủ trương là luôn thay đổi cái cảnh, chứ đừng có cứ ngày nào cũng cứ làm để ngày nào cũng cứ làm để nó một hồi nó ra đi. Thực ra khi mình cái tâm hồn của mình á, khi mình thấy cái này mình, người ta đi du lịch á, người ta chỉ đi du lịch thôi, có khi người ta giác ngộ hơn mình là ngồi thiền á. Bởi vì á, thứ nhất là cái tâm của ta mở ra, người ta thấy ra được rất nhiều điều, người ta học ra được rất nhiều điều, và cái cách mới lạ đó, nó làm cho tâm hồn của người ta nó mới có cái mới lạ. Cái tâm hồn mình á, nó mới khám phá cái mới lạ. Còn cái mà mình cứ chai đi cái ngày nào mình cũng làm vậy này, nào cũng làm vậy, một hồi cái mất cái hết cái tính mà bén nhạy cảm ứng. Khi một cái người mà nó trở nên thanh tịnh á, ví dụ như Đức Phật á, thì thành công là gì? Thực ra thành công là bạn đó, tức là bây giờ mình á, nó mất hết cái nhạy cảm rồi, cho nên mình không biết được là ngày mai trời mưa. Nhưng mà Đức Phật ngài biết ngày mai trời mưa liền, bởi vì chỉ cần có một cái một gió, một cái không khí gì đó thay đổi một cái thôi, ngài đều cảm nhận được, là cảm nhận được. Cái cảm nhận đó là cảm nhận hết sức bén nhạy. Cảm tâm là tâm, chứ không phải là chỉ có cái tâm. Đừng có nghĩ là chỉ có cái tâm mới là có thành công. Cái thân là thành công, bởi vì lúc đó cái cảm nhận qua cái thân, ví dụ như lúc đó ngài nhắm mắt, nhưng mà chỉ cần cái một gió đi qua một cái, ngài biết được là ngày mai trời mưa. Bởi vì mình cái lúc mà nó cái nhiệt độ nó đi, nó tỉnh ra đó, là tự nhiên mình cảm nhận được là có trời mưa. Nhưng mà cái lúc đó là cái lúc cái tâm mình không có bận rộn. Thực ra tất cả chúng ta đều có cái tính cảm ứng đó. Ví dụ như thế này, có một hôm nào đó mình ngồi ăn cơm, mấy người ngồi ăn cơm, thì tự nhiên thấy có một người buộc miệng nói là: chà, sao cái bác Hai lâu quá, bác không tới. Mới vừa nói xong cái là bác Hai mở cửa vô liền. Trời ơi, cái bác này thiệt là bác sao mà bác linh quá vậy. Nhưng mà thật ra là cái người này, trong cái lúc cái tâm nó rộng ràng, nếu mà cái người đó mà cái tâm nó bận rộn nó bao giờ cảm nhận được. Tại sao mấy người khác cũng cảm nhận được mà có một người cảm nhận được? Thay vì vô tình trong một lúc nào đó cái tâm hoàn toàn rộng ràng, cảm nhận được cái bác Hai đang đi vào, nhưng mà không biết là cái gì. Cái tự nhiên cái trong người mình này bỗng nhiên nhớ tới bậc Hai, mà nói sao bậc Hai lâu không tới thì ông đi bộ. Cái sự cảm nhận này nó hoàn toàn là mù tịt, tức là nó là bản năng, không phải là tâm trí gì hết. Nói chung là cái thân tâm mình là một cái điều gì rất là kỳ lạ. Thì bên Bà Lai đó, trẻ mới thấy cái hoa đó, dừng lại xuống rồi mình đứng quan sát cái hoa, rồi coi được cái mấy cái hoa rơi coi, rồi lúc đó là vì hoa nó mới nở cho nên nó không có hạt. Thầy bây giờ mấy người kia nói được cho thầy một ít hạt, không biết cái đó là có tham hay không tham nữa. Thầy á, là cái tâm thầy là thế này, thầy đi qua bên cái biển ấy, thấy cái hoa phượng. Nó có một cái hoa phượng mà ở Việt Nam chỉ có hoa phượng đỏ thôi, giống có hoa phượng vàng. Lần đầu tiên qua miếng điện, chắc anh qua miếng điện em thấy là hoa phượng vàng rất là đẹp. Thế là mình nhờ một cái đứa bé nó leo lên, nó hái lấy hộp ra đem về. Khi mà cây hoa phượng vàng ở chùa Huyền Không ở Huế đó, mà nó nở ra là cả Huế là đang báo đấy. Nó một cái hoa rất là lạ, bởi vì cả đời nhìn hoa, hoa thấy hoa phượng đỏ hơn, bây giờ có hoa phượng vàng. Cái tâm mình á, là cái tâm mình muốn là mình thấy một cái này mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, muốn ai cũng được thấy cái vẻ đẹp, hay là muốn cho mọi người cũng thoải mái. Cho nên ở chùa là thầy cứ đi Thái Lan mà thấy có một cái hoa gì đó là đem về sách quốc, phải chịu khó chịu sách về, sách về trồng. Thực ra không phải tham, nhưng mà nói tham thì cũng vẫn cứ đúng. nói tham thì còn cứ đúng như sao
vậy? Thành là tham đúng chỗ.
Nhưng mà ra ra là đừng
hả? Nói là đam mê.
Không, thật ra đam mê là một cái đức tính rất là cao quý, chìm đắm nè, tham đắm nè, nè ha. Thế còn đam mê tức là một cái ví dụ như mình sống đà một cách nghĩa là hết lòng, đó là đam mê. Đam mê là một đức tính rất cần thiết. Đừng có hiểu lầm cái đam mê với là cái tham đắm. Tham chấp đó là khác. Còn đam mê là một đức tính rất cần thiết. Nếu không có đam mê mình cũng làm được chuyện gì cả. Thì đó cũng là khác. Tại vì mình cứ nghe thông tin là cái ngôn ngữ thôi. Thành phải luôn luôn chiêm nghiệm từng cái. Chiêm nghiệm chính cái bản thân cái trạng thái đó. Thì mới được. Chẳng phải mình chỉ nghe cái ngôn ngữ rồi mình nói là cái này sai cái kia đúng. Thì mình cứ đem, nếu mà mình đánh giá như vậy nó chỉ trên bề mặt. Rồi mình phải thấy nó trong chính cái trạng thái thực của nó. Mục đích của thiền về là khám phá cái trạng thái thực, chứ không phải là chỉ trên cái bề mặt của ý niệm. Tại sao mà sau này thầy đang xây dựng một cái tháp rất là lớn, nhưng mà tại vì cái quyền của thầy á, làm được một cái việc gì đó cho Phật pháp, không phải là một cái tháp chỉ để mà trang trí để chơi cho nó đẹp, mà trong đó nó có rất nhiều cái dùng, đem lại lợi ích lâu dài cho rất nhiều người. Cho nên á, là thầy mới phát tâm làm như vậy, làm hết lòng mình, đam mê trong việc làm đó. Nhưng mà được cái không được là đó còn tùy vào pháp, tùy pháp cần hành. Chứ bây giờ mình có muốn cách mấy nữa mà nó không được là cũng vẫn được à, nhưng mà hễ nó thuần thì tự nhiên nó mở đường nó sẽ được. Thật ra tất cả cái cách mà biểu hiện cái tâm của mình, mình dựng một cục đá, mình trồng cái cây, là mình sẽ thấy cái nhà hay là thấy cái cốc cái liêu, tất cả trong đó nó biểu hiện cái tâm của mình. Cho nên là người ta đến đó, mình làm sao mà để cho người ta đến là đầu tiên đó, là một cái bài pháp vô môn, là người ta đến là người ta đã cảm nhận được một cái sự nhẹ nhàng thanh thoát rồi. Đó là cái cảm tình đầu tiên để cho người ta lắng dịu lại, bởi vì thực ra cuộc đời nó quá náo nhiệt, bây giờ nó lắng dịu lại. Rồi từ đó người ta mới đến, người ta mới hỏi đạo, rồi mình mới hướng dẫn để người ta tu hành. Mình làm với một cái tâm là mình muốn cống hiến cho tất cả mọi người, muốn dẫn đường cho mọi người đến với cái đẹp, đến với cái chân thiền mỹ. Thì như vậy đâu phải thắng. Nhưng mà rõ ràng là quá thắng. Đó là đi vô, tại mấy bữa nay là mấy người Phật tử anh ăn mà anh trở lại đi là thấy cứ là đó nào cũng lượm hồ cái
đó. Cây phượng của thầy vừa bắt thầy hương lên
nhà lên có phong hết rồi, có nhiều cây cũng đem lên, có đi qua bên Tông Chi ở Miến Điện trên cái chỗ chỉ lạnh, có rất nhiều cái hoa rất là đẹp, lấy hạt về nhà không lên tại vì Sài Gòn thì nó nóng, bay ra ở đâu trên Sapa là gì đó hay trên Đà Lạt á, đem về trong thì được, đem về Sài Gòn thì không thấm.
Thầy có cái câu hỏi là không biết, xin hỏi ý kiến thầy, ví dụ như là cái thời của Asamu như là thời Ahimsa sống, thì những cái người đó thì đi từ từ đi vô rừng, rồi an cư mấy tháng trong cái đạo nào đó, thì thầy thấy những cái cuộc sống, những cái cách tu tập ra vậy. Thì,
cái đó là cái duyên của mọi người. Thế cái người đó họ có người thì họ sống thích sống hợp với cái cảnh yên tĩnh, trong cái cảnh yên tĩnh thì họ sẽ phát huy được hơn. Có người thì lại là trong đồng thì họ lại phát huy được cái giác ngộ của họ hơn. Cho nên Đức Phật ngài có nói, có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, có phải là những người ở trong rừng á thì là dễ đắc đạo hơn những người ở ngoài thành thị hay không? Thì Đức Phật là nói không phải. Có người ở trong rừng mà tu hành không được, mà có người ở rừng tu hành được. Có người ở thành thị tu hành được, có người ở thành thị tu hành không được. Cái đó là là theo thầy thì là đó là nó hợp cách của mọi người, tức hợp với cái căn tính hoặc là hợp với cái duyên nghiệp của mọi người. Thực ra cái đó là nó đều nó là sự vận hành của pháp hết. Bây giờ anh bắt một cái người nói ở tu rừng làm gì, ra ngoài này mà tu, ra ngoài này học hết, nhưng không có nghĩa rằng là bất kỳ ai cũng phải vô trong rừng mà tu. Nó không phải là như vậy. Cho nên á, ngài Ajanta thì đúng, nhưng mà sau này rất nhiều đệ tử ngài Ajanta là hiểu lầm ngài rất nhiều. Tại vì á, ngài là ngài trải qua cái giới luật nghiêm khắc, rồi gần như hơi khổ hạnh một chút, rồi thì ngài tu thiền định. Nhưng mà cái thiền định của ngài là thiền định đúng, thiền định của ngài là đúng. Tại vì thiền định của ngài ấy, thầy có đọc thì thầy thấy là ngài thiền định rất đúng. Bởi vì thiền định là ngài cứ ngồi tự nhiên đó là nó tự động đi vào định, chứ không phải là ngài cố gắng định gì hết. Và ngài bao giờ kể là ra là thiền tôi đắc định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hết. Ngài chỉ thấy mình định thôi, không cần là định gì. Khi mà ngài làm như vậy thì sau này nhiều người đệ tử thì lại cố gắng giữ giới cho thật nhiều, cố gắng tu tập thiền định cho thật nhiều thì lại là sai. nó trở thành bậc trước rồi. Thầy nhắc lại là đừng nói phương pháp thiền, nói pháp thiền thì được, nhưng mà nói phương pháp thiền là không phải. Tại vì phương pháp á, tức là mình phải đưa ra một cái quy định gì đó, phải thế này, phải thế kia gì đó. Còn ở đây đó, tất cả những cái yếu tố đó thầy chỉ ra ở đây người có sẵn, để rồi người đó từ vận dụng, từ sử dụng lấy, mà sử dụng trong tất toàn bộ điều kiện của mình, chứ không bắt phải là vô trong rừng, nghĩa là cũng bắt ra ngoài chợ cũng bắt. Nhưng mà nếu người ở ngoài chợ thì đương nhiên phải hành ngoài chợ, còn người ở trong rừng thì cứ hành trong rừng, chứ đâu không, chứ không có quy định nhất định là phải vào rừng mới tu được. Nếu mình cứ nghĩ rằng là vào rừng tu được, hồi xưa đó là ngài Ajanta là ngài ở trong rừng, cái duyên của ngài đấy là ở trong rừng, cho nên mới là đắc đạo. Ví dụ như vậy đấy. Bây giờ đệ tử nào cũng kiếm lên tu thuốc trên núi mà trời ơi, tại gì mà lên trên xa, lên lên trên mà đường xa xa xôi tốn kém, đặt ra cái này, đặt ra cái kia đủ thứ. Ngài Ajanta ngài làm như vậy thì đúng, mà bất chấp ngài Ajanta mà làm thì lại được đó. Cho nên ấy, là thầy chỉ mở ra để cho thấy mọi người đều thấy rằng té ra là mình có tất cả những cái đó chứ không phải không có, rồi tự mình vận dụng lấy mà tu tập. Mà sự tu tập đấy nó cũng phải là tu tập theo mình, mà tu tập để thuần theo pháp. Đây là những yếu tố để mình biết cách quan sát pháp để mà sống thuần theo pháp, chứ không phải là để mình chủ quan để mà tu tập để mình được cái gì. Thành ra cái là nó khá. Vì vậy cho nên á, không có bắt ai phải làm gì hết á. Bây giờ ai làm gì cứ làm hết thôi, ai làm gì cứ làm vậy thôi, điều chỉnh chính mình ngay trong chính cái đó. Mà điều chỉnh đây không phải là điều chỉnh theo mình, mà điều chỉnh theo pháp, điều chỉnh thuận theo pháp chứ không phải điều chỉnh theo mình. Mà muốn điều chỉnh thuận theo pháp á, thì mình phải biết pháp nó vận hành như thế nào, để mới thấy rằng là cái bản ngã của mình đã làm sai. Cho nên mới phải là Ebasigo, phải trở lại pháp để mà vận hành cho đúng cái pháp vậy thôi. Nên thường thường là cái một vị thầy có thể là có một phương pháp, đây là nó theo phương pháp, thì người sau là cứ bậc trước. Còn cái ông thầy đó, ông đi bát, mỗi lần ông đi bát về á, đi bát xong rồi dọn đồ ra, cái ông rửa bát, ông rửa bát sạch sẽ xong rồi cái ông lấy cái bát ông đưa lên trên mặt trời, ông đứng dọn. Sau cái ông thầy đó ông mất rồi đó, đệ tử về sau là thầy cứ mà đi bát về cái là cái bát xong rồi là cứ đưa lên mặt trời, nên làm như là một cái là cái nghi lễ gì đó mà ông thầy này ông truyền lại, xem đó như là một pháp tu gì ghê lắm. Mà tại ra theo luật Phật á, là phải khi mình đi bát á, vì hồi xưa bát là bát bằng sắt, cho nên nó có thể bị rỉ đi, nên khi mình phải lau chùi rồi phải làm hoài, chúng tôi đi rỉ đi thì mình bỏ cơm vô, người ta bỏ cơm ngay vào trong bát mà ăn, mà bỏ canh bỏ cơm vào trong ngay trong bát, cho nên nếu mà bát rỉ thì không được, nhất là bát bị lúng, khi nó rỉ rồi thì nó lúng lỗ, mà lúng lỗ đổ canh vô nó chạy xuống ướt hết rồi sao. cho nên Cho nên là phải kiểm tra cái bát hoài, phải đưa lên mặt trời mới thấy được. Phải đưa lên mặt trời mới thấy được là nó có cái lỗ rào lộn lớn cái chừng nào. À, cái đó đâu phải là một nghi lễ. Nhưng mà sau là để được cái bất chợt là cứ ông nào cũng đơn. Cái bát đưa lên mặt trời như là một cái nghi lễ. Cái đó là sai lầm. Còn ấy, cái tăng nhà Lê của chư tăng ấy, là cái mềm. Bởi vì nó phải từ 2 lớp đến 7 lớp tùy theo lần đó là ngày kia đó. Thì may nó lại nếu một tuần lần quá nó phải may cái y tăng nhà Lê 7 lớp. Còn vì đó là cái tấm đắp. Cho nên á, theo luật á, hồi xưa theo luật là vì luật là ở trong rừng. Bởi vậy chứ giới luật mình cũng hiểu là thôi là mình cứ làm như là làm cộ mình á. Thì là Đức Phật là dạy là đi đâu là phải mang theo y tăng nhà Lê. Và y tăng nhà Lê là phải để gần mình, nghĩa là mình ngồi là mình gói tay ra lấy được, chứ không được để xa quá cái gói tay. Luật đó là luật. Tại sao vậy? Tại vì hồi xưa là vải đồ rất khó, làm nó được một cái y như vậy rất khó. Mà nếu mà để xa đó mất đi thì lấy gì mà đắp. Cho nên là phải để gần. Rồi á, tại vì đi trong rừng cho nên á, khi mà đi á, là phải cột cái y lên trên vai rồi mình cột nó lại khi đó đi nó mới khỏi bị rớt. Mà mình hơn nữa mình cũng khỏi phải cầm cái tay rồi mới cầm tay, rồi đi trong rừng có khi cần dùng tay để vạch đường vạch trá mà đi. Cho nên á, vắt cái y tăng và lê lên trên này rồi cột lại. Bây giờ xem như chuyện đó là một cái nghi lễ gì ghê gớm. Thế bất kỳ lễ gì mà làm lễ gì cái là đem tăng và lê lên cột lên. Sư Hồ Pháp nói là trời nóng muốn chết mà đem lên theo chí. Sư Hồ Pháp nói mùa dân y là cái mùa đó là qua mùa nắng rồi, ở Việt Nam qua mùa nóng rồi. Mình hỏi sư là cho bây giờ mình lên thọ lễ dân y có mặc tăng và lê không? Thì mặc tăng và lê là cái vị nào mà thọ y á thì mới lên mặc lên để mà thay cái y đó là tăng và lê đó, mình mới thọ cái y tăng và lê khác. Còn mấy vị khác mặc mới gì mà trời nóng mà đem mình lên theo chứ. À, như sư Hồ Pháp sư dự giới rất kỹ nhưng mà sư hiểu rất rõ. Thế sao con mà khi dự giới theo kiểu đó mà khi không mà đem y tăng cho lên một cột mà lên một trời nóng muốn chết mà ngồi ăn nữa, lên ngồi ăn mà người nào người đấy là cột y hết mới được lên ăn. Thế là tự làm khổ mình làm khổ người đó là Đức Phật ngài nói đó. Hôm trước thầy lên cái chùa gì trên núi á, Bút Tha Tham Ba đó, lên chùa đó thầy mới ngồi giảng đạo. Giảng thấy cái chỗ nào nó biết sao cái gì đó. Nói sống chỉ cần là sáng suốt định tĩnh đông làm gì là cái gì đó. Sư nói như vậy không giữ giới luật sao? Sư mới nói hỏi sư là nhưng mà giới luật là để làm gì? Giới luật á, cái mục đích giới luật á là để giúp cho mình tự do chứ không phải là giới luật là ràng buộc mình. Ông mới hỏi tại sao mà là giới luật mà là để mình tự do? Không phải nữa. Ví dụ như mình sát sanh hay mình trộm cắp thì là mình bị ràng buộc trong cái sát sanh trộm cắp. Bây giờ mình không sát sanh tức là mình tự do rồi. Thì không sát sanh là tự do chứ đâu phải lấy cái không sát sanh đó để mà trói buộc mình. Không trộm cắp là mình tự do chứ đâu phải không trộm cắp là lấy cái không trộm cắp đó để mà trói buộc mình. Thành ra giữ giới theo cái hướng mà lấy nó trói buộc mình là sai. Mà trong cái hướng là mình chính nhờ cái giới đó để mình tự do, mình mới thoát ra khỏi được những cái ràng buộc trước đây. Để thoát ra khỏi ràng buộc chứ đâu phải là để ràng buộc. Hai cái đó khác nhau. Qua đây á, thì thầy có cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện ở bên Melbourne với bên Sydney á, thì là cứ tới là cứ để Phật tử hỏi rồi hỏi cái gì nói đấy. Sau này thì kinh nghiệm là trước khi cho hỏi thì thầy sẽ nói một cái đề tài. Cái đề tài đó là cái đề tài bổ túc cho cái pháp mà mình trình bày từ lúc đầu. Bởi vì trình bày một cái pháp quan trọng như vậy mà lại là trong một buổi làm cho mọi người mệt mỏi, cho nên là phải bổ túc thêm rất nhiều thì cái đó mới thông suốt được. Thì cho nên là ai đã thì cũng cố gắng đến để mà theo dõi. Thì cũng may là ở Sydney cũng như ở Melbourne á, trước khi mà từ giã thì là rất nhiều người cảm thấy mình được mở ra rất là tốt. Có nhiều người pháp hành cũng rất tốt nhưng mà rồi bị kẹt rồi. Sau khi mà thấy ra được rồi thì là họ về họ thay đổi cái cách hành trì đó thì kết quả liền. Cho nên người nào mà rạng rỡ thấy mừng lắm, nhưng mà cũng có người bị kẹt, không thoát ra khỏi cái quy định của mình trước đây, mà cũng không dám ra thoát ra. Do đó là đòi hỏi là phải thấy cho thật rõ, phải hiểu thật rõ, chứ còn không thì nó sẽ trở nên tạo nên một cái nghi ngờ. Cái người không biết cái này cái kia mình đang làm vậy mà tự nhiên sao bây giờ phải phá hết trơn rồi làm sao. Có còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì ngày mai tiếp.
Đây có này, thực sự mà nói trong cái lúc mà ngồi á thì cái đó là tạo cái điều kiện để mình quan sát cái tâm mình thôi. Cái điều kiện yên tĩnh vậy đó thì mình dễ thấy hơn là trong cái lúc mình ra sống với ngoài cuộc sống ngoài, thì khi mà giữa cái cuộc sống ngoài mình cũng quan sát vậy, nhiều cái lúc mình không thấy được, nhiều cái lúc mà nào rảnh rỗi á mình ngồi quan sát lại thì cái điều kiện đó nó tạo cho nó dễ cho mình thấy hơn. Thì cái đó hai cái nó bổ túc nhau, có được không hay là
cái này nó rất vi tế, nó rất vi tế. Cho nên á, theo thầy á thì thầy đề nghị thế này: khi nào thuận duyên thì nên ngồi, và khi ngồi á không để ý đến thời gian, không quan trọng đến thời gian, không nói là đúng 5 giờ mới ngồi, với lại là không nói là ngồi một tiếng đồng hồ, đừng bao giờ nói như vậy. Nhiều khi á, nếu mà mình ngồi đúng á thì chỉ cần một phút một giây thôi, kết quả vẫn là tốt. Cũng như ngài Anan á, ngài Anan ngài muốn mà mau đắc quả A-la-hán để mà vào cái tập tâm tạng á, ngài cố gắng quá sức thì làm được vậy. Chính cái giây phút, ngay cái giây phút mà ngài buông ra, ngài nằm xuống thì cái lúc đó là ngài lại đắc đạo quả. Cái đắc đạo quả đó nó không phải là ngồi mà thực hành mà nó ra, mà chính là cái lúc mà cái điều kiện nó đầy đủ thì tự nhiên pháp nó đến. Nó vậy không? Nó pháp đấy. Cái nhân duyên đầy đủ thì nó pháp nó đến. Do đó đôi lúc mình cứ tùy hứng như vậy á, mà ngồi mà tùy hứng và tùy nhân duyên, tức là cái lúc đó thì mình nó rất phù hợp để mình ngồi, thì lúc đó cái ngồi đó một lần đó thôi mà lại rất là tốt, bởi vì nó không có lập trình gì cả. Còn bên kia mình cứ lập trình tới giờ đó ngày đó rồi cứ lập đi lập lại cái đó, nhưng mà anh rằng khôi đồng chai ly đi. Cho nên nên để tùy hứng và không có thời gian, tức là khi mà nó thuần duyên là nó hợp hết, tự nhiên nó hợp lại với nhau hết. Cái điều này mình cần phải lưu ý này: trong khi mình yên tĩnh lại thì mình nói là mình thấy tâm rõ hơn, trên thực tế thực ra không phải rõ hơn. Tại vì sao? Tại vì nó nằm ở trong cái điều kiện yên tĩnh, nó nằm trong cái điều kiện không có tiếp xúc gì hết, cho nên lúc đó cái tâm nó lắng dịu xuống. Bởi vì cái lắng dịu xuống đó cho nên mình thấy là nó khỏe quá, mình thấy nó thoải mái và thấy nó rõ ràng. Nhưng mà thực ra nếu mà mình biết cách tập á, tại vì mình biết cách tập, khi mình biết cách tập tu mà trong cái đồng á thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn. Tại vì cái điều kiện đồng á là cái này thì nó phát sinh cái tâm này, cái này thì nó phát sinh tâm kia, cho nên mình mới thấy. Mục đích nhìn thấy tâm để làm gì? Mục đích nhìn thấy tâm để thấy cái vô thường mâu thuẫn của nó. Thế thì cái tâm đụng trường này cái thì nó nội sân, đụng trường kia thì nó nội tham, đụng trường nọ thì nó ngã mạn, đụng trường này thì nó, khi đó mình mới thấy là cái tâm nó xuất hiện ra rất nhiều mặt. Khi mà mình ngồi yên mà mình thấy mình yên rồi, mình tự đó là mình tốt rồi, mình như vậy là tốt rồi. Nhưng mà thực ra cái yên đó là đến được, cũng có thể cái yên là tốt, cái yên đó nó sẽ tới đắc đạo đắc quả cũng có, mình cũng không nói được. Nhưng mà đa phần á là cái yên đó là một cái trạng thái cái định lực. Và khi mình yên như vậy á, và mình đâm ra thích cái yên đó, rồi mình muốn lặp lại cái yên đó, thì lại là không còn thấy pháp một cách xuất hiện một cách tự nhiên. Chẳng thà khi mình đụng chuyện, mình nội sân, hay là ví dụ như cô Phật tử này là tập trung tư tưởng quá cho nên nhức đầu. Thì dần dần mới phát hiện rằng là cái đó là do tập trung do một ý chí của mình. Nó là khác với một cái chú tâm là một cái hoàn toàn buông thả để chú tâm. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau, nó đi ngược nhau hoàn toàn. Cho nên từ cái chỗ những cái sai lầm đó, nó mới tự động điều chỉnh. Nó điều chỉnh rồi đó, thì lúc đó mình sẽ tự do tự tại hơn. Còn nếu mình cứ ngồi mình yên tĩnh đó, thì mình thấy là được, là tốt. Nhưng khi ra đường truyền á, thì mình lại không thấy cái hành tướng của những cái xuất hiện lúc đường truyền đó. Như vậy mình vẫn chưa thấy tâm mình. Do đó đó, khi duyên nó đến thì mình ngồi là tốt. Để mình thấy ra được cái lúc tịch đó thì cái tâm như thế nào. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là tịch như vậy là tốt. Mà thực ra chính cái đồng, chính cái lúc mà khởi sân, khởi tham đủ thứ đó cũng tốt. Tại vì hồi trước là mình không muốn nó cho nên mình nên là cho đó là xấu. Nhưng bây giờ mình xem nó như là cái điều kiện để mình học ra pháp á. Thì lúc bây giờ mình thấy là tất cả những cái hiện xuất hiện đó là quý giá. Để mình thấy ra hết mọi mặt của cái tâm mình. Chẳng phải là chỉ thấy một mặt tịnh thôi. Đừng có nên quá lập trình cho cái chuyện mà anh thiền. Mà nó phải để tự nhiên. Khi tự nhiên á, khi tự nhiên ngồi lại á, thậm chí là mình chỉ ngồi bình thường.
Dạ, không cần có vị trí.
Không cần phải chọn một vị trí nào nhất định, không cần phải là tắm rửa sạch sẽ, không cần gì hết. Hồi đó đi lập chùa Huyền Không là phải lao động, bởi vì lúc đó là chiến tranh á, đời sống rất khó khăn, phải trồng củ mì mà. Nó lao động suốt ngày. Mà đi lập cái chùa đó là lại dự trù là để ngồi thiền á. Cuối cùng á, lại pháp nó đưa đến là mình lại cứ phải lao động suốt ngày. Chính cái chỗ đó đó, thầy mới thấy ra được cái pháp này. Bây giờ mình ngồi thiền được thì bây giờ mình lao động, mình phải tu chứ. Chân thôi làm sao? Do đó đó, bây giờ tất cả những hành động của mình làm thì mình lại phải tu. Rồi làm xong rồi là buông ra. Buông ra đôi lúc ngồi vừa vô cái gốc cây nào đó trong mát á. Ngồi đó, buông ra. Thì tự nhiên đi. Lúc đó mình cái lúc tình, lúc động, lúc này kia đó. Thế sao chính nhờ cái chuyện đó, nhờ cái chuyện mà mình không ngồi, không có thời giờ để mà ngồi thiền, mà nó may mắn là nó là tìm ra được cái pháp tu là trong mọi diễn biến của, nhưng mà biết buông ra, chính cái buông ra đó đã là thiền rồi. Thì khi buông ra là mình sẽ thấy tâm như thế nào, thấy động, thấy tình, sao mình thấy. Thì dần dần thầy mới thấy ra là thì ra khi mình đồng ra thì mình thành đồng chú tâm quan sát để mình học pháp. Nhưng mà khi tình mình chỉ cần buông ra thì tự nhiên cái sáng suốt để mình cái tánh thấy đó, nó sẽ đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để nó thấy hết tất cả. Rồi lúc ngồi nhìn trời nhìn mấy chơi tôi nhưng mà cái khi anh có cái tâm mình á, đối tượng gì mình cũng cần biết. Đôi lúc chỉ ngồi nhìn mây đó thôi, nhưng mà cái mây bay cũng là rất tuyệt vời. Bởi vì nếu cái tâm mình mà nó vẫn lặng lẽ, nó như là một cái tấm gương đó, thì cái mây bay qua hay là khi thì cũng chim, khi thì cái này cái kia đủ thứ hết đó. Mà khi mình buông ra là mình không nhất định là cái nào. Nghe tiếng chim hót cái rồi mình nghe một cái gì đó, cái chuyện gì xảy ra là nó hiện ra rõ ràng xung quanh hết đó. Nhưng mà mình nếu mình không đặt thành một cái tôi, mình không giữ lại một cái trung tâm nào đó là cái vậy đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy hết.
Thầy cũng hỏi thầy là thầy nói về vấn đề cái thực tại hiện tiền mà.
Yeah.
Thì cái thực tại hiện tiền nó có phải là nó chủ quan không? Mà ví dụ như bây giờ con được nghe thầy nói thì dạ, nhưng mà cái bên có người nói chuyện rồi có người mở cửa mình nghe được đó, nhưng mà cái thực tại đó là cái mình đang chú tâm về cái lời nói của thầy, chứ không phải là cái tai mình để nghe những cái diễn biến khác. Cái đó là thực tại, nhưng mà mình không để ý đến nó thì nó không phải là nó là cái thực tại hiện tiền đối với mình.
Nó có cái tâm của mình đó, nó tùy theo cho nên mình sinh ra hai cái. Một cái là khi cái sự kiện nào diễn ra trong quan hệ giữa mình với pháp bên ngoài, ví dụ như đưa tay ra cầm cái ly, thì lúc đó đương nhiên cái thần tâm chú tâm quan sát nó sẽ hướng về đây. Nhưng mà sau đó buông ra, khi mình buông ra thì lúc đó tất cả pháp đều là đối tượng, mà mình không cần là đối tượng nào cả. Cái này nghe thì nghe, mà bên này cái tiếng xe chạy thì xe chạy, bên này gió mát thì cứ gió mát, tức là mọi cái nó đều có thể đến đi, mà mình cứ để vậy thôi, từ đầu nó biết, thì cái nào nó nổi trội á thì từ đầu nó sẽ thấy, mà nó không tự chọn, à, cái hay là chỗ đó, cho nên mình khỏi mất thời giờ. Bỗng nhiên mình đang ngồi như thế này thì nghe tiếng chim hót một cái thì tự nhiên mình nghe tiếng đó, mà hết tiếng chim hót rồi thôi. Bởi vì á, cái lúc mà mình đang sáng suốt, tâm tịnh sáng suốt như vậy á, thì cứ để chuyện gì nó xảy ra, nó thấy rối tượng gì nó ra thì tự nhiên thấy, mà nó thấy trong cái thấy cũng giống như cái thầy lấy ví dụ cái tấm gương á, tức là cái gì qua thì thấy, mà nó đi thôi, qua thấy đi thôi, nó cứ vậy thôi. Nếu mà nó qua một lần một người thôi thì mình thấy một người, nhưng mà nó qua 10 người mà cứ thấy 10 người một lần thôi. Đó là cái khi mà cái tâm của mình nó ở cái trạng thái buông thì nó như vậy. Nhưng mà khi đúng cái chuyện, đương nhiên cái lúc đó nó sẽ cái tâm nó sẽ chú tâm vào cái chuyện đó. Nhưng mà cái chú tâm á thì nó là chú tâm á, là nó tự nhiên. Còn cái tập trung tư tưởng á là khác. Khi tập trung cái tư tưởng á là ý chí của mình á, sử dụng ý chí của mình để mà đạt một cái mục đích nào đó, thì lúc đó nó lại khác. Lúc đó là nếu mình nhìn kỹ á thì có thể đó là hành động của một bạn ngã, chứ không phải là thuần pháp. Khi mà bạn ngã mà có cái ý đồ muốn cố gắng đó, là bắt đầu bạn ngã xuất hiện rồi đó. Còn ở đây đó, là do đưa tay thì đương nhiên là phải quan sát này, phải chú tâm này, đó, phải thận trọng mới là đưa tay. Không thôi bên này thì đụng cái này làm sao mà đưa ra được, cho nên phải quay người lại một chút đó. Thì tất cả những cái hành động đó là hành động từ pháp, tùy duyên, thuận ứng theo diễn biến của pháp. Thì lúc đó nó tùy là lúc mở ra hay là cái lúc một mở một đóng. Tức là lúc đó thì là chú tâm vào một đối tượng, nhưng mà lúc đó thì buông ra. Buông nó rất cần thiết. Nếu mà mình không buông ra đó, là mình cứ bị kẹt. Mình nhất là bắt đầu cái bản ngã nó vô đó. Giả sử bây giờ nghe một cái tiếng chim hót thì tự nhiên tập tâm nó tự động chú tâm với đó nè. Thế là chú tâm là tự động này. Bắt đầu mình mới là khởi lên muốn nghe, muốn tìm, muốn nghe cái đó. Thì lúc đó bắt đầu là coi chừng bạn ngã xem vào là đấy, cái tiến trình nó đi theo cái ý đồ của nó rồi. Thì cái đó là cái mình phải cái người mình theo đó, và chính là cái người mà phải phát hiện ra được cái điều đó.
Thưa sư, không có câu hỏi. Con muốn hỏi về vấn đề mà giờ giấc hành thiền hoặc là giờ giấc tụng kinh. Nếu mà làm cái gì thì con nghĩ cũng phải có một cái sự quy định giờ giấc. Nếu mà không có giờ giấc á, chẳng hạn như bình thường con thức dậy từ 5 giờ sáng đi. Nếu mà mình 5 giờ sáng thức dậy thì mình rơi về cái bản ngã, thôi ngủ tiếp tục không tụng kinh. Tùy lúc nào mình thích thì mình tụng kinh. Nhưng mà chắc chắn là lúc sau cái 5 giờ đó mình thức thì mình sẽ không tụng kinh được nữa. Nếu mà mình để tùy thời mình tụng kinh thì mình cũng rơi vào cái bản ngã khác, phải không thưa sư? Rồi lúc mà mình không làm gì hết, tiếp tục mình ngủ thì cũng rơi vào cái thụ động. Thì nó không có thể nào làm một cái được cái việc gì hết. Nếu mà mình làm đúng giờ giấc thì mình mong cầu thì rơi vào cái bản ngã, mà mình không làm gì hết mình cũng phải rơi vào cái bản ngã khác. Nó di tế hơn, nó có thể như là thụ động. Thì cái sự mà giờ giấc hay là cái tùy thuận pháp con chưa hiểu.
Thực ra nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ là mình siêng năng thì mình biết là siêng năng, mình lười biếng thì biết là lười biếng. Nếu mà mọi đồng tình của mình như thế nào mà mình biết như thế đó, thì thật ra nó hơn tụng kinh rất nhiều.
Sư, cái sự lười biếng nó đâu có tốt. Sư, nếu mà mình chịu theo nó hoài là cũng
không sao chịu theo đó. Không phải chịu theo, không phải chịu theo mà là phải biết nó. Nên nhớ như thế này, có một cái điều mà mình rất rất chủ quan là mình cứ cho lười biếng là không được. nhưng mà thực ra có những lười biếng rất tốt. Thí dụ như bây giờ cái anh chàng đã nói là đi casino đánh bài, cái cậu này nói thôi tôi biếng lười biếng quá, thì lười biếng nó quá tốt đấy.
Cái lười biếng của Sino là cái lười biếng tạm thời, nhưng mà bữa nay
anh
không có đi thôi, nhưng mà bữa khác
anh
cũng đi.
Không, cái trạng thái lười biếng này đó là lý luận rồi, cái đó là lý luận rồi. Để tôi nói một cái trạng thái, một cái trạng thái lười biếng không hẳn là cái trạng thái lười biếng là không tốt. Có đôi lúc lười biếng là cứu mình á, không biết đâu mà nói được cuộc đời này. Cái người đó vì lười biếng mà ngủ thêm một chút, cho nên vội vã, dày một cái là vội vã đón xe đi, đi lên phi trường. Đi nửa chừng thì là bị kinh kẹt xe, coi như chuyến máy bay nó hỏng thì chiếc máy bay nó bị rớt. Chỉ có duy nhất người đó được sống. Ai nói lười biếng là xấu hay là tốt? Mình chỉ cần biết cái trạng thái đó, lúc đó nó là như vậy thôi. Ai biết được lười biếng nó cứu mình hay là lười biếng đó là xấu? Khó mà nói được chuyện đó. Bây giờ cái lười biếng đó có thể là pháp vận hành tới đó, nó lười biếng như vậy. Cái sai không phải là lười biếng, mà cái sai là không biết cái trạng thái lười biếng như thế nào. Còn á, bác bạn ngã, khi nào bạn ngã, khi nào không bạn ngã là mình phải biết ngay. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà tụng kinh á cũng không sai. Cái chuyện đụng tụng kinh đúng giờ cũng không sai. Tức là thế này, bây giờ giả sử mình biết á, mỗi ngày á, cái đoạn này thì mình bận cái này, đoạn kia thì mình bận cái kia, chỉ có một cái thời gian đó là thời gian duy nhất để mình có thể tụng kinh. Ví dụ như vậy đi, thì đương nhiên tới cái giờ đó là tụng kinh là đúng. Vì cái đó nó cũng thu pháp. Nhưng mà đừng có đặt nặng cái chuyện tụng kinh đó. Miếng điện nó có một cái lạ đó, ban đầu thì bực mình cái chuyện miếng điện. Bên Việt Nam á, là tới giờ tụng kinh là tất cả tiên tăng này ngồi nó cùng lại một lần. Xong rồi tụng kinh là phía Bắc, Nam Mô Tát Sa Bhagavato là tất cả những vị khác đọc theo. Còn miếng điện không? Miếng điện là vì nó tùy hướng là cứ tới ngồi rồi đọc kinh. 5 phút sau có một vị tới rồi đọc kinh, mà đọc khác, đọc theo vị đó. Vị này đọc theo vị này, vị kia đọc theo vị kia. 10 người vô trong chánh điện là mỗi người đọc một khác. Sáu thầy mới thấy cái đó thật là hay. Tại vì mỗi người cứ làm cái chuyện của mình. Tại sao mà phải sắp hàng rồi cái đó rồi biết là cùng lại một lần rồi đánh một cái chuông rồi làm để làm gì? Đâu phải là lính. Đâu phải là lính tu hành, đâu phải lính như vậy. Đánh cái chuông cái là cùng dài xuống, đánh cái cọc rồi lên. Như vậy trở thành cái máy rồi chứ đâu. Hồi xưa là thầy là chăm rắc. Hôm xưa mà lại xuống mà không đeo một cái là thầy bực rồi đó. Nói sắc như đó. Tại sao mà lại không lại đeo với nhau? Qua miếng điện mà càng sớm nữa. Tu hành gì mà người ra muốn vô cùng kinh là giờ nào tiếp tục. Tẻ ra mình phê phán người ta là phê phán theo quan niệm của mình. Theo cái lập trình của mình. Người ta cũng lập trình theo mình, cái mình tức. Còn người ta làm là hoàn toàn chính xác. Ở cái video nói người ta rạch, người ta lên nó cũng kính. Còn cái ông kia là ông đánh răng chưa xong thì ông cũng lên cũng kính sao. Ông kia đánh răng sao thì cũng cần phải tuần theo ông kia. Ông cứ tuần theo ông thôi. Ông kia đọc cái bộ tất cả gần hết rồi, đọc này mới đọc cái bộ tất cả. Mà sau khi mình thấy ra cái đó, mình thấy ra được ý nghĩa đó, thì mình thấy thật là tuyệt vời. Không thể biết đấy, cho nên cứ là người nào cũng lập trình theo tự mình, cho nên người khác không lập trình theo là xấu. Còn bên miếng điện á, thầy đi quan sát miếng điện thầy thấy rất là người thì thấp đè, người thì lên tháp chưa được không? Tôi đi một vòng tôi thấy tới mấy chỗ kim quái nữa, người thì ai người thì tụng kinh, mà tụng kinh thì người này tụng ngã này người kia tụng cái tự do thôi. Bên này một cái anh ngồi lần tôi im lặng hoàn toàn. Bên này á là hai cô cậu đang ngồi rù rì bên này mà không hề ai nói ai này. Người ta vẫn xem cái chuyện mà hai cô cậu đấy chùa ngồi rù rì với nhau đó là chuyện tự nhiên. Chứ còn mình á, mình bắt đầu được xem rồi. Chỗ đây, mà họ lại không? Cái nhiều của họ ở chỗ đó, hai người này ngồi cứ đùa để lùi với nhau, người này thì bất cứ là chứng tỏ rằng là một người ta tập trung rất thực ra chính họ mới là có trật tự, còn mình đó là sắp đặt quy định ép buộc chứ không phải là trật tự. Chính cái mà sắp đặt ép buộc của mình đó mới làm mất trật tự tự nhiên. Phải nhận ra cái điều đó. Thành ra nếu chị có một lúc nào đó mà cảm hứng, lúc nào thật cảm hứng mà chị lấy trùng kinh, cái trùng kinh đó nó có giá trị bằng 100 lần cứ phải tới ngồi rồi phải ngồi xuống, giờ đó phải ngồi, phải tùng như là một cái máy như vậy á. Nhiều khi nó không hiệu quả chút nào. Tưởng đâu là mình làm rất là siêng mà mình không làm nữa thì mình lại cảm thấy là tội lỗi. Thực ra đâu có tội lỗi gì đâu, không tội lỗi gì hết. Tại vì mình quy định ra ngồi thiền á, là tới giờ đó tụng kinh á, rồi bây giờ mình nói tụng kinh là tội lỗi. Thì còn cái người khác người ta không tụng kinh người giờ đó là tới đây tội lỗi cả. Cho nên á, cái quan trọng là mình phải thấy được tâm mình trong tất cả mọi quan hệ của cuộc sống á. Thì lúc đó mình lúc nào cũng là cùng kính rồi, đương nhiên cùng kính rồi. Đến một cái lúc nào mình cùng kính thì rất là tốt. Còn nếu như bây giờ mình chỉ có giờ cách 5 giờ sáng để cùng kính thì mình cùng kính thì tốt, không sao, cũng sao. Nhưng mà mình đừng có bị lệ thuộc, mình đừng có lệ làm cho nó trở nên chai đi, đừng có bị bắt buộc. Bởi vì khi mà mình cứ bị bắt buộc mình mãi như vậy thì nó sẽ dần dần nó trở nên chai lì đi, nó không còn cái hứng thú trong cái chuyện tụng kinh nữa. Và đôi lúc tụng kinh như thử là một cái chuyện mà bị bắt buộc, bị chao, thành tụng kinh như vậy nó rất cực khổ. Khi tụng kinh thì phải hoàn toàn cũng là hành động chủ tâm quan sát trong tụng kinh, đọc từng chữ, âm thanh của từng chữ nó vang lên mình phải nghe. Thì lúc đó mình vừa tụng kinh mà thực ra là mình đang sống sống với pháp. Thì mỗi cái lời tụng kinh của mình nó sẽ vô cùng ý nghĩa. Còn bây giờ mình nói là chắc bây giờ bữa nay vậy để rồi tôi tụng nó mau để nó kịp giờ để mà đi. Cái lúc đó mình đang tụng như vậy, cái ý nghĩa tụng kinh nó sẽ còn chút nào cái gì tụng kinh. Chẳng thà mình tới nó thôi con sám hối Phật, nên rồi bữa nay con bận quá, thôi con khất ngày mai để con tùng. Con ghi như vậy đó mà tốt hơn đó. Tự do tự tài một chút, chứ đừng có quá gò ép. Thì khi đó cái hoan hỷ của mình trong cái pháp hành, trong cái tụng kinh, tất cả mọi cái đều là trở nên chính là đời sống rất là hứng thú, rất là tốt đẹp của mình.
Sư nói vậy có nghĩa là mình làm sao mình có cái thích thú ở trong đó chứ mình không phải có cái mặc cảm tội lỗi chứ mình không phải làm được hay
là thì tất nhiên là phải, nếu mình làm với một cái tâm hoan hỷ, bởi vì tâm một cái tâm thiền tức là một cái tâm đó phải tương ứng với trí, cơ hữu với thị thì đó mới được, hoặc là với xã thì cũng còn được, tức là hiện cái sạn gì đó. Chứ còn lúc đó là mình có vẻ bị căng thẳng đó thì lúc đó không hiện mà cũng không phải sạn nữa. Mà lúc đó trong cái căng thẳng, nếu mình nhìn cho thật vi tế thì trong đó có cái sân vi tế đó, mình làm như một trong sân vi tế hoặc là tham vi tế. Có thấy không, có thấy ra cái sân vi tế, tham vi tế trong đó không? Nhưng mà nếu như mình đã biết cách tu tập rồi á thì mọi lúc mình đều là tu tập cả. Thì lúc đó thực ra không cần lập trình lắm đâu. Cho nên á, thì anh biết khi mà tôi lập cái viên không á, là tôi có một cái ý là lập cái rừng thiền chứ không phải là trường thiền. Vì cái rừng thiền nó khác với trường thiền là ở chỗ là cái trường thiền á là tới giờ đó chuông lên là phải một người phải giờ đó là phải ngồi, giờ kia đi kinh hành. Thì cái đó nếu như là một khóa 5-10 ngày gì đó để cho người ta biết cách để người ta về trở thành nó thì được. Chứ nếu mà cả đời mà như vậy thì trở thành cái máy không. khi mình lập cái viên không á, thầy có cái tâm nguyện đó là mình sẽ làm cốc liêu, làm chỗ ngồi thiền đâu đó tất cả mọi cái, tạo điều kiện một cái khu rừng, ai đến hành thiền á mình cung cấp tất cả mọi thứ cho họ, và họ hành rất cũng bắt thời gian như thế, có chỗ đây ngồi, ai muốn ngồi đó ngồi, muốn ngồi giờ nào thì ngồi. Ai người cái tùy theo sức khỏe của mỗi người mà người ta ngủ giờ nào, người ta ăn giờ nào, người ta làm gì. Tất nhiên có một vài cái chung để có một vài quy định là để cho nó đừng có xâm phạm lẫn nhau thôi. Ví dụ đừng gây tiếng ồn, hoặc là tới giờ người ta ăn có thể phải đi lấy phần ăn và chẳng hạn như vậy. Thì có một số quy định đó là quy định có tính xã hội, có tính là nó tương trợ lẫn nhau. Cái đó là cũng là tùy duyên, nhưng cái đó phải là một cái bắt buộc là phải như vậy. Thì lúc đó mỗi người từ là làm như thế nào đó tùy hướng của người đó, mà mình cứ tạo điều kiện cho như họ như vậy, chẳng bắt được cái người này có sức khỏe, con người này không sức khỏe, mà bắt hai người cùng đều phải tới ngồi cái giờ đó thì ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ như vậy thì đâu được. Có nhiều người khác buông như vậy họ quá hộ. Thế nên mình chỉ tạo điều kiện cho người ta thôi, chứ còn người ta tự do tự tại. Thôi mình nghĩ là 10 giờ rồi.